chuyên mục tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh thành công đánh dấu thắng lợi hoàn toàn cuộc đấu tranh thống nhất non sông. Đây là kết quả của 21 năm kiên cường chiến đấu vì mục tiêu, không có gì quý hơn độc lập tự do để tiến tới thực hiện thành công kế hoạch giải phóng miền Nam được Đảng Nhà nước ta dày công xây dựng. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh sự kiện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris ký kết, quân và dân Việt Nam đã thực hiện được lời căn dặn đánh cho Mỹ Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tiền đề quan trọng để tiến lên đánh cho Ngụy Nhào, thực hiện mục tiêu thống nhất non sông. Để lãnh đạo quân và dân ta thực hiện mục tiêu đó, từ tháng 4 năm 1973, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã lập một bộ phận mang tên Tổ Trung tâm gồm các đồng chí Vũ Lăng, Cục trưởng Cục Tác chiến và các đồng chí Phó Cục trưởng Võ Quang Hồ, Lê Hữu Đức, do Phó Tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn phụ trách, có nhiệm vụ khởi thảo kế hoạch giải phóng miền Nam trình Bộ Chính trị. Sau hơn một năm, với 5 lần chỉnh sửa, ngày 16 tháng 5 năm 1974, bản dự thảo kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam mang bí số 133TC1 được hoàn thành. Đó là quá trình phải tìm lời giải, làm thế nào để tạo được thời cơ, cần làm gì để chấp thời cơ, không được để lỡ, hướng chiến lược là đâu, đánh như thế nào để tiêu diệt chiến đoàn và sư đoàn quân Ngụy, khả năng can thiệp hoặc trở lại của Mỹ nếu ta đánh lớn. Để có lời giải là cả một quá trình nắm bắt thực tiễn chiến trường, tình hình trong nước và thế giới, là quá trình thảo luận, tính toán, cân nhắc, chọn lựa các giải pháp giữa cơ quan chỉ đạo chiến lược với lãnh đạo chỉ huy các chiến trường. Ngày 21 tháng 7 năm 1974, tại khu điều dưỡng cán bộ cấp cao ở Đồ Sơn, Hải Phòng, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn làm việc với Tổ Trung tâm, nhấn mạnh nhiệm vụ là phải tạo thời cơ, chớp thời cơ, thúc đẩy thời cơ để giành thắng lợi hoàn toàn. Đồng chí yêu cầu phải tìm ra cách giành thắng lợi to nhất, nhanh nhất, khiến cho Mỹ trở tay không kịp và các nước khác cũng khó lòng can thiệp. Bộ đội chủ lực phải tiến lên tiêu diệt từng sư đoàn của đối phương trong năm 1975, mở rộng vùng giải phóng sông lưng địch, tạo thế có lợi cho ta và phải cố gắng giành được thắng lợi quyết định trong vài ba năm tới. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư thứ nhất, Tổ Trung tâm tiếp tục nghiên cứu thảo luận, xin ý kiến các tướng lĩnh, các sĩ quan cấp cao. Ngày 26 tháng 8 năm 1974, kế hoạch giành thắng lợi ở miền Nam được hoàn thành, dự định sẽ thực hiện theo hai bước. Bước 1 năm 1975, mở cuộc tiến công rộng khắp ba vùng, đánh bại về cơ bản chương trình bình định của địch, diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng chủ lực quân đội Sài Gòn. Bước 2, năm 1976, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa, giải phóng hoàn toàn miền Nam, hoàn thành sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong quá trình xây dựng, hoàn chỉnh bản dự thảo kế hoạch chiến lược, Tổ Trung tâm tập trung nghiên cứu, thảo luận hướng tiến công chủ yếu và mục tiêu chủ yếu cho bước khởi đầu. Vào cuối tháng 8 năm 1974, Trung ương Cục miền Nam và Quân ủy miền gửi ra bản kế hoạch hoạt động tác chiến mùa khô 1974-1975 với quyết tâm hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong hai năm 1975-1976. Như vậy, cả hai bản kế hoạch, một do Bộ Chính trị chỉ đạo hướng dẫn soạn thảo, một được xây dựng ngay trên chiến trường, đều thống nhất quyết tâm giành thắng lợi quyết định trong vài ba năm. Ngày 30 tháng 9 năm 1974, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Duẩn, Bộ Chính trị bước vào hội nghị thảo luận bản dự thảo kế hoạch chiến lược do Tổ Trung tâm chuẩn bị. Tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và đồng chí Võ Chí Công, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, phụ trách Bí thư Khu ủy 5, Chính ủy Quân khu 5. Sau hai ngày nghe Bộ Tổng tham mưu trình bày tình hình miền Nam và kế hoạch tác chiến chiến lược, hội nghị nghe đồng chí Lê Trọng Tấn báo cáo dự thảo kế hoạch chiến lược quyết tâm hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Sau quá trình thảo luận, Bộ Chính trị cho rằng hiện nay ta đã mạnh hơn hẳn đối phương với tương quan lực lượng, so sánh như vậy thì Mỹ dù có can thiệp đến mức nào cũng không cứu vãn nổi sự sụp đổ của quân đội và chính quyền Sài Gòn. Bộ Chính trị nhận định năm 1975 là năm bản lề tạo điều kiện cho năm 1976 giành thắng lợi cuối cùng, phải tạo được yếu tố bất ngờ có thể dẫn đến những bước phát triển nhảy vọt và trong bất kỳ tình huống nào cũng không được để lỡ thời cơ khi thời cơ chiến lược xuất hiện. Để chủ động đón thời cơ chiến lược, lực lượng chủ lực cơ động phải chuẩn bị sẵn sàng tác chiến trên cả hai hướng chiến lược, Tây Nguyên, trọng điểm là Nam Tây Nguyên và hướng chiến lược quan trọng, miền Đông Nam Bộ là hướng quyết định cuối cùng, trong đó Tây Nguyên được chọn làm chiến trường chủ yếu trong cuộc tiến công lớn và rộng khắp năm 1975. Ngày 8 tháng 10 năm 1974, hội nghị tạm dừng, đồng chí Lê Duẩn khẳng định, hơn một tuần làm việc, Bộ Chính trị chúng ta đã nhất trí hạ quyết tâm hoàn thành sự nghiệp cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam. Hơn 2 tháng sau, ngày 18 tháng 12 năm 1974, Bộ Chính trị tiếp tục họp bàn về kế hoạch giải phóng miền Nam. Quá trình thảo luận, hội nghị nhất trí phương án mà Thường trực Quân ủy Trung ương đề xuất, chọn hướng tiến công chính Tây Nguyên, mục tiêu then chốt là Buôn Ma Thuột để mở màn cho cuộc tiến công chiến lược năm 1975. Trong quá trình hội nghị, chiến dịch đường 14 Phước Long từ ngày 13 tháng 12 năm 1974 đến ngày 6 tháng 1 năm 1975 giành thắng lợi đã cho thấy quân đội Sài Gòn không đủ sức phản kích để giành lại những địa bàn chiến lược đã mất và Mỹ cũng không có khả năng can thiệp trở lại. Đây là cơ sở để Bộ Chính trị củng cố quyết tâm bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam. Ngày 8 tháng 1 năm 1975, hội nghị nhận định tình thế cách mạng đang chín mùi. Một cuộc đọ sức cuối cùng giữa ta và địch tất yếu sẽ diễn ra và sự sụp đổ hoàn toàn của ngụy quân ngụy quyền miền Nam là không thể tránh khỏi. Nhất trí phê duyệt kế hoạch chiến lược cơ bản dự thảo lần thứ 7 do Tổ trung tâm chuẩn bị và khẳng định quyết tâm chiến lược hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam trong hai năm 1975-1976, xác định nhiệm vụ, mục tiêu và các bước thực hiện. Và dự kiến, nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. Khi giao nhiệm vụ cho từng chiến trường, Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nêu quyết tâm, chúng ta phải cố gắng cao nhất để thắng gọn trong năm 1975, điều đó là một khả năng hiện thực. Thực hiện quyết tâm của Bộ Chính trị, quân và dân đã tiến hành thắng lợi chiến dịch Tây Nguyên, tạo nên bước ngoặt tạo thời cơ chiến lược cho quá trình thực hiện kế hoạch giải phóng miền Nam là cơ sở để ngày 18 tháng 3 năm 1975, Bộ Chính trị hạ quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong năm 1975. Với phương châm thần tốc táo bạo, bất ngờ chắc thắng, cuộc tổng tiến công nổi dậy xuân 75 liên tiếp giành được những thắng lợi quan trọng là cơ sở để ngày 1 tháng 4 năm 75, Bộ Chính trị tiếp tục bổ sung quyết tâm chiến lược giải phóng miền Nam trong thời gian sớm nhất, tốt nhất trong tháng 4 năm 75 trước mùa mưa, không thể để chậm. Với khí thế, một ngày bằng 20 năm, quân và dân ta đã tiến lên giành toàn thắng vào ngày 30 tháng 4 năm 75, thực hiện trọn vẹn mục tiêu thống nhất non sông, hoàn thành quyết tâm của Bộ Chính trị. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử chống đế quốc, là đóng góp vĩ đại của Việt Nam cho thế giới và phong trào chủ nghĩa xã hội, cổ vũ những quốc gia chưa giành độc lập có thêm động lực và niềm tin, cung cấp bài học kinh nghiệm đấu tranh chống thực dân, đế quốc của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay đề cập cụ thể.
Thưa quý vị, trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Nhân dân thường trú tại Trung Quốc, giáo sư tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khu vực và Quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường Đại học Công nghiệp Chiết Giang đã nhấn mạnh, sự kiện ngày 30 tháng 4 năm 1975 đánh dấu sự kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ kéo dài hàng chục năm của nhân dân Việt Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời đem lại hòa bình và ổn định. Thắng lợi này giành được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy chỉ có Đảng Cộng sản mới có thể lãnh đạo nhân dân, đánh đuổi xâm lược, tạo dựng uy tín vững vàng trong nhân dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo dựng diện mạo mới của xã hội do nhân dân làm chủ, bảo vệ thành quả cách mạng. Giáo sư Thành Hán Bình khẳng định, chiến thắng 30 tháng 4 1975 còn có ý nghĩa về thế giới, cổ vũ những quốc gia chưa giành độc lập có thêm động lực và niềm tin, cung cấp bài học kinh nghiệm đấu tranh chống thực dân đế quốc của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử chống đế quốc, là đóng góp vĩ đại của Việt Nam cho thế giới và phong trào chủ nghĩa xã hội. Lịch sử 50 năm qua cho thấy Việt Nam đã tìm ra con đường thành công phù hợp với đặc điểm đất nước, đáng để các quốc gia học tập. Nhà báo và nhà sử học Pedro de Oliveira, Tổng thư ký Hội hữu nghị Brazil Việt Nam đánh giá, thắng lợi của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ông Oliveira nhận định, thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã tác động to lớn đến tình hình quốc tế. Chiến thắng của quân và dân Việt Nam đã cổ vũ khích lệ các dân tộc tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới, nhất là ở châu Phi. Sau chiến tranh, dân tộc Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước và tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản khởi xướng từ năm 1986. Sau gần 40 năm, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó lĩnh vực kinh tế là điểm sáng ấn tượng. Kinh tế, thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ. Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu lúa gạo và nhiều mặt hàng nông phẩm hàng đầu thế giới. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt. Trong công tác đối ngoại, Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho an ninh và phát triển, nâng cao vị thế đất nước. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Tiến tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.